Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
Thưa quý vị đảng viên Cộng sản lâu năm cùng các bạn công an bộ đội thân mến, ngày 27 tháng 2 vừa qua, chỉ 3 ngày sau khi Putin tấn công xâm lược Ukraine, Thủ tướng Đức Scholz đã tuyên bố chính phủ Đức sẽ tăng chi phí quốc phòng cho năm tài chính 2022 lên 100 tỷ euro, tức khoảng 120 tỷ Mỹ kim. Thưa quý vị, quý bạn, tuyên bố tưởng chừng như đơn giản này của Đức lại nói lên rất nhiều ý nghĩa về thực trạng thế giới hiện nay. Đức là một quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất châu Âu, là thành viên của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO và là nền kinh tế đứng hàng thứ tư trên toàn cầu. Song suốt hàng chục năm qua, chi phí cho quốc phòng của Đức luôn được đánh giá là rất nhỏ giọt, bún xỉn so với yêu cầu và đòi hỏi chung của hệ thống phòng thủ Tây Âu Bắc Mỹ. Kể từ sau khi Đức thống nhất vào năm 1990, cho đến khi Thủ tướng Đức có tuyên bố vừa nêu, chi phí quốc phòng của Đức chưa bao giờ đạt mức 2% GDP, tức tổng thu nhập quốc nội. Năm 2021, chi phí quốc phòng của Đức chỉ có khoảng 47 tỷ euro. Tuy nhiên, không chỉ có Đức giật mình, ngay lập tức cho tăng cao chi phí quốc phòng lên hơn gấp đôi so với bình thường. Các nước Tây Âu giàu có nhưng bé nhỏ như Thụy Điển, Đan Mạch hay các nước còn nghèo như Ba Lan, Romania đều quyết định tăng cao ngay lập tức chi phí cho hệ thống phòng thủ quốc gia trước hành động chiến tranh của Putin. Từ đầu thế kỷ 21 đến nay, chi phí cho quốc phòng của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia lớn, đều tăng. Song điều đặc biệt nguy hiểm là các quốc gia độc tài có tham vọng khống chế thế giới như Nga và Trung Cộng lại có mức gia tăng chi phí cho quốc phòng lớn hơn rất nhiều lần so với khối dân chủ phương Tây và Hoa Kỳ. Theo số liệu thống kê khả tín, từ năm 2000 tới nay, ngân sách quốc phòng của Pháp tăng 15%, của Anh 20%, Đức 22% và Mỹ là 61%, trong khi đó Nga tăng 183% và Trung Cộng tăng tới mức gây kinh hoàng là 495%. Dù khối độc tài Nga và Trung Cộng gia tăng quốc phòng khủng khiếp như thế trong suốt 20 năm qua, nhưng tiềm năng quân sự của khối Tây Âu và Mỹ vẫn ở thế áp đảo. Chúng ta chỉ cần nhìn vào hai con số sau đây của hai quốc gia có chi phí quốc phòng lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Cộng sẽ thấy rất rõ sự chênh lệch về tiềm lực quốc phòng hiện tại giữa độc tài và dân chủ. Trong tài khoá năm 2020, chính phủ Mỹ chi cho quốc phòng 778 tỷ đô, trong khi đó Trung Cộng công bố ngân sách cho quốc phòng là 252 tỷ đô. Trung Cộng có hai hàng không mẫu hạm đang hoạt động với công nghệ thời Nga Xô cũ và đang cho đóng thêm hai chiếc nữa. Trong khi đó, Mỹ có tới 11 hàng không mẫu hạm thuộc loại công nghệ tân tiến nhất thế giới và lại đang cho đóng thêm ba chiếc khác với công nghệ tân tiến hơn. Thưa anh chị em và quý vị, những số liệu sơ lược vừa kể, cộng với cuộc tấn công xâm lược Ukraine của Putin đang nóng bỏng, buộc chúng ta phải nhìn nhận một thực tế rằng dù không ai thích chiến tranh nhưng tất cả đều đang phải chú tâm chuẩn bị cho chiến tranh. Ngay cả những đất nước hiền hòa và nhỏ bé nhất như Thụy Điển cũng phải công khai tăng cường nguồn vũ khí đạn dược. Nước nhỏ và luôn tuyên bố trung lập như Thụy Sĩ cũng không thể ngồi im trung lập trước hành động chiến tranh của Putin. Tuy nhiên, thực tế tăng cường quốc phòng để chuẩn bị cho chiến tranh ở mức độ toàn cầu hiện nay lại chỉ là sự phản ánh một chân lý đã được cổ nhân đúc kết từ nhiều ngàn năm qua. Trong triết lý thời La Mã cổ đại có một câu răn nổi tiếng rằng muốn hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh. Nếu nhìn vào nước Mỹ từ thời lập quốc tới nay, chúng ta không chỉ thấy sự sáng suốt của câu cổ ngữ này, mà chúng ta còn nhìn thấy tầm nhìn xa của các chính quyền Mỹ trong hơn 100 năm qua, luôn tăng cường đầu tư và phát triển các vũ khí, công nghệ chiến tranh để giữ cho nước Mỹ có công nghệ tiềm lực quốc phòng chiến tranh luôn đứng số 1 trên thế giới. Đây chính là một trong những nguyên nhân cơ bản khiến nước Mỹ đã liên tục giữ được hòa bình cho đất nước trong hàng trăm năm. Những cuộc tấn công vào nước Mỹ, những quốc gia, tổ chức dám có động thái hăm dọa, tấn công Mỹ kể từ thời lập quốc tới nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không những thế, tất cả mọi đối thủ liều mạng tấn công Mỹ đều phải lãnh những hậu quả hết sức khốc liệt như Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai hay Al-Qaeda sau vụ 11 tháng 9 năm 2001. Đối với Việt Nam chúng ta, một nước nhỏ, liệu câu cổ ngữ của người La Mã có đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi vào tuần sau, cũng trong chuyên mục này. Đến đây Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị quý bạn trong chương trình tuần tới.
Đài phát thanh đáp lời sông núi.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio đáp lời sông núi viết tắt .com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.